Độc Tôn Tam Giới, chương 407, Ninh Công Chủ Giao Động, góc truyện audio.com. Nếu như con gái lại trẻ 10 tuổi, nàng hy vọng con gái có thể gả cho Giang Trần. Diệp Thái Phó không tiếc đắc tội Thiết Gia vì hắn, cái kia nhất định là tiền đồ vô lượng. Dùng trí tuệ của Ninh Công Chủ, không có khả năng nhìn không tới điểm này. Thiết Sán Thiết Trưởng Lão ở trên người Giang Trần ăn thiệt thòi lớn như vậy, kết quả như thế nào? Trở lại tông môn, đến bây giờ cũng không thấy có phản ứng gì. Không phải nói Thiết Sán sợ Giang Trần, nhưng ít ra có thể nói rõ một điểm. Phụ thân Thiết Sán, Thái Thượng Trưởng Lão Bảo Thụ Tông Tiết Long, cũng không muốn trở mặt với Diệp Trọng Lâu Lão Gia Tử. Là giải thích duy nhất, một người tuổi trẻ như vậy, Ninh Công Chủ tìm không thấy bất luận lý do gì đắc tội. Trước khỏi cần phải nói, thế lực Dương Chiêu lớn ra sao? Long Nha Vệ Phó Tổng Quản quyền thế ngập trời, kết quả như thế nào? Còn không phải bị Giang Trần tiêu diệt. Ngoại trừ bản thân Giang Trần cường đại gia, những lời kia của Phí lão đầu cũng xúc động Ninh Công Chủ thật sâu. Tứ quý thường thanh đan, cửu hoa ngọc lộ tửu, còn có thần tú tạo hóa đan, những tên này, đều động đến tiếng lòng của Ninh Công Chủ. Càn Lam Nam Cung muốn phát triển, dựa vào là cái gì? Nhân tài, tài nguyên, loại người tài giỏi như Giang Trần, Càn Lam Nam Cung là mời chào không đến. Thế nhưng mà Kiều Bạch Thạch là đệ tử của Giang Trần, loại người tài giỏi này, hiện tại người ta cột đến cửa, nếu như còn cự tuyệt chẳng phải là bảo thủ. Đoạn đường lui của mình sao? Mấy thứ tốt kia, bất luận một loại nào, nếu có thể ở Càn Lam Nam Cung khai phát chế tạo, đều sẽ mang đến vô tận tài phú cho Càn Lam Nam Cung. Cửu hoa ngọc lộ tửu cho đa bảo đạo tràng, nàng không thể đoạt. Nhưng tứ quý thường thanh đan, thứ này, nếu quả thật có thể đại lượng sản xuất, độ nóng này của thị trường, hoàn toàn sẽ không kém cửu hoa ngọc lộ tửu. Cửu hoa ngọc lộ tửu, nam nhân thích nhất, nhưng tư quý thường thanh đan, lại là nữ nhân yêu nhất. Mà ở phương diện tiêu phí dùng tiền, nữ nhân thường thường là quần thể ác hơn nam nhân. Nữ nhân vì Mỹ, chuyện gì không dám làm, huống chi là tốn chút tiền mua sắm đan dược, không hồ là một cung chi chủ, ý niệm trong đầu chớp động trong nội tâm thiên bình, đã bất chi bất giác xuất hiện lắc lư. Đối lập xuống dưới, tuy Tiêu Vũ cũng rất ưu tú, nhưng người này chỉ ham sắc đẹp con gái, chưa nói tới cảm tình gì. Thiên phú của người này ở trong phạm vi Thiên Quế Vương quốc hoàn toàn chính xác xuất chúng, nhưng loại này nếu vào Bảo Thụ Tông cũng không nhất định lăn lộn đến vị trí quá cao. Trước kia nàng muốn gả con gái cho Tiêu Vũ là xuất phát từ môn đăng hộ đối. Nếu như từ bản chất hôn nhân đến cân nhắc, con gái căn bản không thích Tiêu Vũ này. Hôm nay Kiều Bạch Thạch bộc lộ ra chỗ dựa, luận môn hộ chỗ dựa của Kiều Bạch Thạch không kém Tiêu Vũ, thậm chí luận tài nguyên còn ưu việt hơn Tiêu Vũ. Nếu như cần phải nói Kiều Bạch Thạch kém Tiêu Vũ cái gì, cái kia chính là tu vi võ đạo. Thế nhưng mà Càn Lam Nam Cung căn bản không thiếu võ giả tu vi cao. Các nàng thiếu là nhân tài, là tài nguyên, là các con đường kiếm tiền. Mà Kiều Bạch Thạch cùng với sư tôn của hắn Giang Trần, hoàn toàn có thể cung cấp loại tài nguyên cùng con đường này. Trong lúc nhất thời, Ninh Công Chủ nhìn về phía Tiêu Vũ, cảm thấy thiên tài võ đạo phong độ nhẹ nhàng kia tựa hồ cũng không có lực hấp dẫn 10 phần như vậy rồi. Nhìn ngang nhìn, góc truyện audio.com, dọc tựa hồ không có hoàn mỹ vô khuyết như trước a. Ngược lại là Kiều Bạch Thạch trước kia một mực chướng mắt, hiện tại xem ra, hắn nội liễm, không kiêu không nóng nảy, trong nghịch cảnh cũng chưa từng buông tha. Hôm nay, trong thuận cảnh, có nhiều người cho chỗ dựa, Kiều Bạch Thạch cũng không vì vậy mà cuồng vọng, cũng không có bởi vậy mà không ai bì nổi. Ánh mắt của Thanh Yên, ngược lại là có chút đặc biệt. Kiều Bạch Thạch này, không kiêu không nóng nảy, thuận cảnh nghịch cảnh, đều có thể bảo trì bản ngã, cái này rất tốt. Là người làm đại sự, Ninh Công Chủ đối với con rể trước kia một mực không để vào mắt này, vậy mà khen ngợi liên tục. Liễu Thừa Phong một mực quan sát Ninh Công Chủ, thấy ánh mắt nàng nhìn về phía Kiều Bạch Thạch có chút không đúng, trong nội tâm cũng nóng nảy. Bị đám người này trộn lẫn, chuyện đám hỏi muốn ngâm nước nóng rồi. Liễu Thừa Phong trăm phương ngàn kế, bày ra quan hệ thông gia lần này, là muốn cùng Càn Lam Nam Cung đánh tốt quan hệ, đánh vỡ hợp tác ăn ý của ba đạo tràng khác. Nếu quan hệ thông gia bị hủy, sau này con đường của Càn Lam Bắc Cung bọn hắn, sẽ càng thêm gian nan. Như thế xuống dưới, không gian của Càn Lam Bắc Cung ở Thiên Quế Vương Quốc sẽ càng ngày càng hẹp, càng ngày càng lăn lộn không nổi. Ninh Công Chủ, Phí lão đầu ưa thích nói hưu nói vượt, lời hắn nói, độ tin cậy không cao. Hơn nữa, cầu hôn này, là Kiều Bạch Thạch cầu hôn, cùng hắn xuất thân, là đệ tử của ai, tựa hồ không có quan hệ a. Ninh Công Chủ không có trả lời, mà cười ha ha, hiện tại nàng đã không thể bày tỏ thái độ rồi. Liễu Thừa Phong, ngươi đây là đánh mặt của mình sao? Nếu như cầu hôn không tính xuất thân, Càn Lam Bắc Cung các ngươi khuynh xào xuất động, là tại sao? đừng nói với ta các ngươi gióng trống khua chiêng như vậy, không phải là vì cổ vũ thanh thế cho Tiêu Vũ. Chậc chậc, đệ tử Càn Lam Bắc Cung các ngươi, có thể nói xuất thân, có thể chuyển sư môn ra dọa người. Đổi lại người khác, không thể tìm chỗ dựa. Phí lão đầu cười nhạo kêu lên, ngày hôm nay, lão đầu ta đem lời nói rõ, chỗ dựa của Kiều Bạch Thạch lão đầu ta làm định rồi, ai dám hoành đao đoạt ái, lão đầu ta liều với hắn. Liễu Thừa Phong thấy phí lão đầu cuồng ngạo, rất là khó chịu. Phí lão đầu, ngươi ở nơi này mất mặt xấu hổ, ta không ngăn trở ngươi. Bất quá cầu hôn là sự tình của người trẻ tuổi, tự nhiên do người trẻ tuổi đi xử lý. Mọi người cạnh tranh công bình, dùng ta xem, thế giới võ đạo, liền dùng quy tắc của thế giới võ đạo, để cho Kiều Bạch Thạch cùng Tiêu Vũ luận võ thắng ôm mỹ nhân quy. Phí lão đầu xì một tiếng khinh miệt, không biết xấu hổ, phương hướng Kiều Bạch Thạch chủ công, là phương diện đan dược. Người để cho một đệ tử chuyên tấn công võ đạo đi luận võ cùng một đệ tử chuyên tấn công đan dược. Liễu Thừa Phong, đừng nói với ta cái này là cạnh tranh công bình của ngươi. Tại sao ngươi không nói so thiên phú linh dược, trình độ linh dược? Liễu Thừa Phong cười nhạt nói, thế giới võ đạo cuối cùng là phải dựa vào vũ lực. Nếu như vũ lực bất lực dù lấy được mỹ nhân quy, sao cam đoan không bị người hoành đao đoạt ái trực tiếp cướp đi? Tu vi võ đạo của Kiều Bạch Thạch vẫn dừng lại ở chân khí đại sư. Muốn nói hắn có chỗ nào không bằng Tiêu Vũ, cái kia chính là tu vi võ đạo. Đây cũng là chỗ trống duy nhất mà Càn Lam Bắc Cung có thể tính. Lúc này, Đan Phi một mực không nói gì, bỗng nhiên. Góc truyện audio.com, mở miệng, cách chương.